Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi tới các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp Hội Minh Huệ lần thứ 9. Bài chia sẻ có tiêu đề Tận dụng cơ hội làm việc trong chính quyền thị trấn để cứu nhiều chúng sinh hơn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Nam, Trung Quốc. Tôi may mắn được đắc Pháp năm 1998. Sau khi tu luyện, tất cả các bệnh tật của tôi biến mất. Sư phụ từ bi của chúng ta luôn bên cạnh tôi mọi lúc và đã cứu tôi nhiều lần. Tôi biết ơn sư phụ từ tận đáy lòng. Ở đây, tôi sẽ trình lên sư phụ vĩ đại những kinh nghiệm của tôi khi trợ sư chính pháp. Các đồng nghiệp của tôi thường mang thức ăn về nhà, nhưng tôi chỉ ăn và không bao giờ lấy thêm vì tôi tu luyện chân, thiện, nhẫn. Dần dần, ngày càng nhiều người biết tôi và quý mến tôi, giúp tôi giảng chân tướng cho họ tốt hơn. Tính đến hôm nay, tất cả các bí thư chi bộ, trưởng ban và các kế toán trong làng tôi đã thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. 2/3 viên chức trong làng đã nhận đĩa DVD thần vận và các tài liệu giảng chân tướng từ tôi. Ngày càng nhiều người trong làng biết chân tướng, thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Trong làng, nơi tôi làm việc, có hơn 60 viên chức. Nhờ sự giúp đỡ của sư phụ, tôi đã giúp hơn 40 người trong số họ, cùng cả người nhà của họ thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Những năm qua, tôi đã 3 lần có những trải nghiệm rất sâu sắc. Lần đầu là khi tôi đang giảng chân tướng trong công viên ở trung tâm thành phố, tôi gặp giám đốc chi nhánh của tòa án địa phương. Tôi hỏi, ông đã thoái đảng Trung Quốc chưa? Và ông trả lời, tôi không biết. Khi tôi nói với ông chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tà đảng ác như thế nào, ông rất vui vẻ biết chân tướng, giơ nắm tay và thề. Tôi kiên quyết thoái đảng và các tổ chức liên đới. Tôi sẽ không theo chúng xuống địa ngục. Tôi tin vào chân, thiện, nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi gần như bật khóc. Lần thứ hai, khi tôi ra ngoài với các tài liệu giảng chân tướng và đĩa DVD thần vận, tôi liên tục phát chính niệm và mong sư phụ sẽ mang những người có duyên đến với tôi để họ có thể biết chân tướng. Khi tôi ghé qua một công viên, tôi nhìn thấy một phụ nữ mỉm cười với tôi. Tôi biết bà ấy đang đợi được cứu, nên tôi nói, bà hãy đến đây, ngồi xuống và nói chuyện với tôi. Bà nói với tôi rằng bà đã 74 tuổi và cuộc sống của bà phụ thuộc vào con trai bà chu cấp tiền cho. Tôi nói với bà chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và chi tiết đảng tà ác như thế nào. Bà đồng ý thoái đoàn thanh niên của đảng Cộng sản. Bà rất vui khi nhận được đĩa và làm một lá bùa hộ mệnh. Tôi bảo bà ghi nhớ chân, thiện, nhẫn. Bà nói, con gái tôi đối xử tệ với tôi, nhưng bây giờ tôi biết chân, thiện, nhẫn và tôi không còn giận nữa. Thay vào đó, tôi sẽ đối xử với con gái tôi tốt hơn. Bà ấy rất cảm động. Chắc là thần đã cho chúng ta gặp nhau. Bất cứ khi nào tôi nhớ lại ngày hôm đó, tôi không thể cầm được nước mắt. Lần thứ ba, khi tôi tham dự đám cưới của một người họ hàng, một cậu bé 3 tuổi đến chỗ tôi. Cậu bé nắm tay một đồng tu đứng bên cạnh tôi và hỏi tôi một cách nghiêm túc. Cô có nhớ cháu không? Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau và hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi cậu bé, cháu vẫn còn nhớ chân, thiện, nhẫn chứ? Hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân, thiện, nhẫn hảo. Cậu bé xấu hổ và chạy trốn vào phòng khác. Ngay sau đó, giọng của cậu bé có thể được nghe thấy từ căn phòng đó. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân, thiện, nhẫn hảo. Chân, thiện, nhẫn theo tôi cứu chúng sinh. Một lần, tôi đến các thôn làng để làm việc, nhưng ý định thực sự của tôi là nói cho mọi người chân tướng. Vì nó rất xa xôi nên cấp trên bảo tôi đi cùng với ai đó. Tôi dẫn theo một đồng nghiệp đã biết chân tướng về Đại Pháp. Tôi bảo với cô ấy rằng chúng tôi sẽ đến ngôi làng để giảng chân tướng và phải đi bộ đến đó. Cô ấy đồng ý và chúng tôi rời khỏi nhà từ sáng sớm khi trời đang mưa lất phất. Trong tâm, tôi xin sư phụ gia trì cho chúng tôi. Ngay sau đó, mưa ngừng rơi và thậm chí còn có một chút nắng. Tôi biết sư phụ đang khích lệ chúng tôi. Chúng tôi đã đến 6 ngôi làng. Trên đường đi, tôi đọc thơ hồng ngâm cho đồng nghiệp. Ở mỗi ngôi làng, tôi nói với dân làng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. chúng tôi đã đi bộ hơn 20 dặm trên đường núi, và vì trời tối, chúng tôi không thể quay trở về, nên chúng tôi đã ở lại một nhà bí thư chi bộ. Tối hôm đó, tôi nói với ông ấy lý do thực sự tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, và ông ấy chấp nhận sự thật. Hôm đó, hơn 30 người đã nghe sự thật. Sau khi chúng tôi trở về, đồng nghiệp của tôi nói với tôi, mặc dù tôi đi bộ với cô hơn 20 dặm hôm qua, nhưng tôi không cảm thấy mệt chút nào. Mặc dù trời mưa, nhưng tôi không bị ướt và mặt trời không chiếu nắng vào tôi. Thật kỳ diệu. Chân, thiện, nhẫn giúp tôi tránh được nguy hiểm. Điều khó khăn nhất khi đến các ngôi làng là các chú chó. Trước khi tôi tu luyện, khi tôi đến bất cứ ngôi làng nào, tất cả chó đều sủa. Tuy nhiên, sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi thứ đã thay đổi. Khi tôi đến một ngôi làng với đồng nghiệp, con chó chỉ chạy quanh đồng nghiệp của tôi và sủa, nhưng không bao giờ tiến tới chỗ tôi. Sau đó tôi nói với những con chó, đi đi, nếu chúng mày không ngừng sủa, tao sẽ không cứu chúng mày. Những con chó ngay lập tức dừng lại và chạy đi. Một lần, khi tôi vào một ngôi nhà trong làng, chủ nhà rất ngạc nhiên khi thấy tôi và hỏi tôi có thấy con chó của cô ấy không. Tôi lắc đầu, cô ấy nói với tôi rằng chó của cô ấy rất dữ và đã cắn rất nhiều người. Tôi nói ở đây rằng chúng tôi tu luyện chân, thiện, nhẫn và chó sẽ không bao giờ cắn chúng tôi. Tôi rời đi sau khi nói với cô ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Ở trước cổng, tôi nhìn thấy con chó, nó đứng sang một bên và cúi đầu xuống. Một lần khác, khi tôi đến một ngôi làng, tôi nói chuyện với hai người cao tuổi. Tuy nhiên, một tuần sau, tôi nghe nói rằng một trong hai người cao tuổi đó bị mụn nước mọc khắp cơ thể. Ông ấy nghĩ rằng tôi là nguyên nhân và bảo tôi phải đến giải quyết vấn đề. Lúc đó, tôi rất sợ. Tuy nhiên, tôi nhớ rằng sư phụ bảo chúng ta cứu người và tôi không làm điều gì sai thì tôi nên sợ điều gì. Trên đường đến nhà ông ấy, tôi liên tục phát chính niệm và xin sư phụ gia trì. Khi tôi đến nhà ông ấy, không có việc gì bất ổn với ông ấy cả. Khi giảng chân tướng cho mọi người, tôi đã gặp điều khó khăn và khổ nạn, nhưng những điều này cũng là một phần tu luyện của tôi. Năm 2007, trong khu vực tôi làm việc, hầu hết các bí thư chi bộ đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, trừ một người. Ông ấy bảo tôi rằng ông ấy muốn thoái, nhưng 3 ngày sau, ông ấy đã báo tôi với chính quyền thị trấn. Họ gọi người nhà tôi cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình tôi đã phát chính niệm để ngăn không cho họ vào nhà. Kết quả là 3 người đó chỉ đơn giản đứng ở gần nhà chúng tôi một lúc rồi rời đi. Ngày hôm sau, khi tôi đi làm, ông bí thư chi bộ đã đến chỗ tôi, nói rằng tôi đã bị báo cáo và họ sẽ đưa tôi đến trại cưỡng bức lao động. Tuy nhiên, bí thư đảng của thị trấn nói, tôi không đồng ý, tôi nhớ lời giảng của sư phụ. Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh. Điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác, không có sơ hở cho chúng rủi vào. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Bozum năm 2002. Thực ra, sư phụ đã an bài mọi thứ. Cuối cùng, vị bí thư đảng nói, cô có thể không dán các thông điệp bên ngoài không? Nếu đại pháp là tốt, tại sao không đơn giản tu luyện nó ở nhà? Tôi bảo với ông, vì đại pháp là tốt, tại sao tôi không thể nói với những người khác? Ông ấy không thể nói gì. Bây giờ, không ai theo dõi tôi. Sư phụ giảng, chư vị chính niệm đã đầy đủ rồi, thì ai dám làm gì? Và chúng ta là có lý. Sư phụ đều có thể giải quyết. Bản thân chư vị làm không chính, thì sư phụ làm sao đây? Chư vị nói xem, bản thân chư vị làm không đúng, mà sư phụ lại tiêu trừ chúng. Thế được chăng? Chư vị không làm cho tốt, hễ có ma nạn, tiền tiêu hủy đi. Thế thì chúng ta còn cứu ai? Như thế không được. Trích, giảng pháp vào ngày 20 năm chuyển pháp. Hướng sư phụ hợp thập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.
Thank you.